Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 183. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Chân Ngộ, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 20 tháng 8 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Hợp Hội Singapore. Xin mời quý vị xem thời phần thiên Văn Trường Hàng câu thứ 6. Bất tư nghì tuệ thiên dương, đắc thiện nhập nhất thiết nghiệp tự tánh, bất tư nghì phương tiện giải thoát môn. Danh hiệu của Bồ Tát là bất tư nghì tuệ. Chúng ta xem xét từ ý nghĩa của danh hiệu này, đây nhất định là chư Phật ứng hóa ra. Tuệ là thêm bất tư nghị, nhất định không phải trí huệ thông thường. Pháp môn của Ngài đạt được lập thiện nhập nhất thiết nghiệp tự tánh, bất tư nghị phương tiện. Hàm ý trong câu này rất sâu xa. Trước tiên chúng ta nói đến nhất thiết nghiệp tự tánh bất tư nghị. Chữ nghiệp này dùng ngôn ngữ thời nay mà nói chính là hoạt động tạo tác, bao gồm tư tưởng kiến giải, khởi tâm động niệm của chúng ta. Đây là thuộc về ý nghiệp. Ngôn ngữ, đây là khẩu nghiệp. Tạo tác là thân nghiệp. Nghiệp tuy nhiều nhưng luôn không ngoài ba loại này. Cho nên nhà Phật nói về ba nghiệp. Danh từ thân ngữ ý bao quát hết tất cả những gì đã tạo tác. Nhất thiết, hai chữ này liên quan với nhau. Nói theo nghĩa hẹp là tạo tác. Ba nghiệp của mình từ vô thị kiếp đến nay, nói theo nghĩa rộng, tất cả chúng sanh trong mười pháp giới đều bao quát hết. Tất cả chúng sanh này tạo tác ba nghiệp, nhưng bất luận là chính mình hay là chúng sanh thì tự tánh không thể nghĩ bàn. Nghiệp là tướng, là tác dụng. Tất cả hiện tướng và tác dụng này từ đâu mà phát sanh? Vì sao mà phát sanh? Nhà Phật nói là đi tìm gốc rễ sâu xa của nó. Tục ngữ xưa quái lạ, truy hỏi kỹ càng sự việc, tìm cho ra nguồn gốc của nó. Nguồn gốc là tự tánh. Tất cả nghiệp đã tạo, trong tất cả nghiệp này còn bao gồm thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Vô ký là không thiện không ác. Đây là từ trên tính chất ba nghiệp mà phân ra ba loại này. Bất luận là từ hình tượng hay từ tính chất, tóm lại không ngoài tự tánh. Tự tánh vì sao có những hiện tượng này vậy? Vì sao có những biến đổi thất thường như thế? Phật ở đây nói là phương tiện bất tư nghị. Phương là phép tắc. Có thể thấy được tất cả hiện tượng phát sinh biến hóa tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Bây giờ chúng ta thường nói đây là tự nhiên mà như vậy. Tự nhiên mà như vậy trong kinh Phật là không thể thành lập. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, chẳng phải tự nhiên, chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, chẳng phải nhân duyên. Đây là phương tiện không thể nghĩ bàn. Nhưng chẳng phải tự nhiên, chẳng phải nhân duyên, đây là cảnh giới chân thật, cần phải tự mình khế nhập. Tự mình không thể khế nhập, việc này vĩnh viễn không có đáp án, vĩnh viễn không thể giải quyết được. Phật thuyết pháp cho tất cả chúng sanh vẫn không rời nhân duyên. Cũng không rời tự nhiên. Ở đây chúng ta biết Phật dùng nhân duyên, tự nhiên làm phương tiện, không phải mục đích. Thông qua phương tiện này để chúng ta lãnh hội được ý nghĩa chân thật của Phật đã nói. Đây là nghĩa chân thật của Như Lai. Rất khó lý giải, đạo lý chính là ở chỗ này. Những gì trong kinh Phật nói đều là ý tại ngôn ngoại. Cho nên biết nghe thì phải nghe âm thanh ở ngoài dây đàn, quý vị mới có thể chân thật lãnh hội. Nếu quý vị nhớ lời của Phật, đây là dạy tiểu học, đây là dạy quý vị đoạn ác tu thiện, quý vị không thể khai ngộ được. Khai ngộ nhất định cần lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, quý vị mới có chỗ giác ngộ, mới hiểu được ý nghĩa chân thật của Phật nói là ở đâu? Nói như vậy, Phật vì sao không dứt khoát nói ra cho chúng ta? Thật sự không nói ra được. Nếu có thể nói ra, Phật đương nhiên nói ra cho chúng ta biết. Vì sao nói không ra? Chỗ này chúng ta cần phải hiểu. Ngôn ngữ có phạm vi, có giới hạn. Vượt ra giới hạn này, ngôn ngữ không có cách nào biểu đạt được. Không những ngôn ngữ có giới hạn, tư duy cũng có giới hạn. Giới hạn của tư duy sâu rộng hơn nhiều so với ngôn ngữ. Ngôn ngữ biểu đạt không hết, nhưng tư duy của chúng ta nói dùng tâm để lãnh hội thì có thể đạt được. Nhưng nó vẫn còn có giới hạn. Giới hạn này chính là A-lại-da. Ý thức thứ sáu là tư duy. Nó có thể duyên đến A-lại-da. Nhưng giới hạn của A-lại-da chính là mười pháp giới. A-lại-da giữ qua được rồi, đó chính là tự tánh. Cho nên ý thức thứ sáu có năng lực duyên được A-lại-da, không có năng lực duyên đến tự tánh. Kinh luận Tướng Tông nói rất nhiều, nói rất kỹ, cũng chính là tư duy ý thức thứ sáu của chúng ta có thể duyên đến mười pháp giới. Không có cách nào duyên đến nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là tự tánh. Nhất chân pháp giới là không thể nghĩ bàn. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm phẩm sau cùng có nói nhập cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Đây là sức tư duy tưởng tượng của chúng ta không đạt đến được. Duy chỉ có tự tánh, không thể nghĩ bàn, mới thật sự đủ sức lý giải, hiểu rõ triệt để chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Người này chúng ta gọi là Phật, gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Quyền giáo Bồ Tát trong mười pháp giới đều chưa đạt được. Cho nên câu này, hay nói cách khác, đây chính là chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Cái khó đạt nhất cũng là câu chữ quan trọng này, chính là thiện nhập. Họ có thể nhập được. Nhập này chính là nhập pháp giới. Chữ nhập ở đây chính là nhập pháp giới phía sau, là nhập vào cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Thiện nhập thì chúng ta phải hiểu được. Thiện nhập nghĩa là gì? Phẩm hạnh nguyện sau cùng nói về hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền là năng nhập. Cảnh giới không thể nghĩ bàn là sở nhập. Chỗ này tự tánh không thể nghĩ bàn, phía sau còn có hai chữ phương tiện. Hai chữ phương tiện này có ý nghĩa gì? Đại sư Thanh Lương không có chú giải, không có giải thích. Không có giải thích chính là ý nghĩa rất rõ ràng. Phương tiện nghĩa là gì? Phương tiện chính là nói. Các nhà khoa học ngày nay đã nghiên cứu thảo luận vũ trụ bắt nguồn như thế nào, từ đâu mà sanh ra, sinh mạng từ đâu đến. Hai chữ phương tiện chính là nói những sự việc này. Phương là phương pháp, nguyên nhân phát sanh, tuần tự, diễn biến. Tiện là tiện nghi. Nói rõ hiện tượng và tác dụng của mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Không thể nghĩ bàn là nói nguyên lý của nó, nói tánh thể của nó. Đây là tất cả nghiệp. Có thể thấy tất cả nghiệp này phạm vi bao hàm sâu rộng vô tận. Duy chỉ có trí tuệ bất tư nghì mới có thể chứng được. Trí tuệ bất tư nghì mới có thể thiện nhập. Chúng ta dựa theo giáo nghĩa của kinh mà nói, trí tuệ bất tư nghì là hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Danh hiệu của Ngài Phổ Hiền không thể nghĩ bàn. Hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền không thể nghĩ bàn. Nguyện của Ngài Phổ Hiền chung quy có 10 điều. Đây là thập đại nguyện dương mà chư vị đều rất là quen thuộc. Thực hành 10 nguyện này chính là hành, là hạnh nguyện. Thực hành chính là hành. Ở trong Phật Pháp, đây là đường lối tu hành viên mãn nhất, pháp môn thực hành thù thắng nhất. Chư Phật Như Lai đã hành, cho nên hạnh Phổ Hiền là hạnh Phật. Trong kinh này nói rất hay, Bồ Tát không tu Phổ Hiền hạnh thì không thể thành Phật. Do đó có thể biết 10 nguyện này là hạnh Phật. Sự thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta thấy được trong kinh Vô Lượng Thọ. Họ cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Cho nên thế giới Tây Phương là thế giới như thế nào? Là thế giới của Phật. Phàm là người sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đều đi làm Phật, là quốc độ của chư Phật. Vì những gì đó đều tu theo hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đem quyển Phổ Hiền Hạnh Nguyện, quyển kinh Thập Đại Nguyện Vương này, phụ thêm vào phía sau ba quyển kinh Tịnh Độ, gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh, rất có lý. Ông đã làm đúng. Hiển thị mối quan hệ giữa Tịnh Độ và Hoa Nghiêm rất mật thiết, cũng đã chứng minh những gì cư sĩ Bành Tế Thành nói: kinh Vô Lượng Thọ tức là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Cách làm này của vị cư sĩ đó chứng minh cho chúng ta thấy, cư sĩ Bành nói trước, cư sĩ Ngụy Nguyên nói sao. Bành Tế Thành là người sống vào thời gian vua Càn Long triều nhà Thanh, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm là người sống vào thời gian năm Hàm Phong, cùng thời đại với Từ Hy Thái Hậu. Đến cuối đời triều nhà Thanh, Đại sư Ấn Quang đem chương Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông lại phủ thêm vào phía sau Tứ Kinh, gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Tịnh Độ giáo đến lúc này thật sự viên mãn. Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông toàn văn có 244 chữ. Đó là tâm kinh của Tịnh Độ Tông. Văn tự tuy rất ít, nhưng nghĩa lý không thể nghĩ bàn. Không những tâm kinh của Tịnh Độ giáo, chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ. Nó là nồng cốt tất cả giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng trong suốt 49 năm. Đồng thời cũng là nồng cốt tất cả pháp mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đã nói. Thật sự không thể nghĩ bàn. Đại sư Thiện Đạo, triều đại nhà Đường, có nói một câu. Ngài nói sở dĩ Như Lai ra đời, tuy chỉ nói bổn nguyện rộng lớn như biển của Đức A Di Đà Phật, truyền thuyết rằng Đại sư Thiện Đạo chính là hóa thân của Phật A Di Đà. Cho nên cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong phần chú giải kinh Di Đà có nói, lời của Đại sư Thiện Đạo nói chính là lời nói của Đức A Di Đà Phật. Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông hai trăm bốn mươi bốn chữ này thật sự là tinh hoa của Tịnh Độ Tông. Là nguyên tắc hướng dẫn cao nhất đối với phương pháp lý luận tu học Tịnh Tông. Chúng ta thường ngày tụng kinh Hoa Nghiêm đều tụng qua loa đại khái, không phát hiện được. Đến ngày Đại sư Ấn Quang lấy phần đó ra đặt phía sau Tịnh Độ Tứ Kinh, chúng ta mới tỉnh ngộ. Việc làm này của Tổ sư Ấn Quang, chúng ta mới thấy được sự thâm sâu của đoạn kinh này. Đây là phương tiện tự tánh bất tư nghị. Nhưng cần phải tu học như thế nào? Vẫn phải dùng phổ hiền hạnh nguyện mới có thể thành tựu. Trong một đời đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn. Hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nói rõ tính quan trọng của nó. Biểu thị chỗ thù thắng của nó không gì sánh bằng. Chúng ta phải học bằng cách nào? Phải bắt đầu học từ đâu? Chính là từ trong thập nguyện. Chúng tôi đã từng nói qua, mỗi nguyện đều viên mãn bao nhiếp chín nguyện khác. Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói, một tức tất cả, bất luận một nguyện nào cũng chính là tất cả nguyện. Tất cả nguyện có thể quy lại thành một nguyện. Nguyện nguyện đều là như vậy. Nhưng tu học còn có thứ bậc. Nhưng trong thứ bậc có viên dung. Viên dung chính là bao nhiếp tất cả nguyện, chính là viên dung này. Trong viên dung có thứ bậc thì chúng ta có chỗ bắt đầu mà tu. Phải bắt đầu học từ đâu? Phải bắt đầu học từ tâm cung kính. Nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Trong lễ kính, chúng ta phải học từ thứ bậc viên dung. Học lễ kính, đây là thứ bậc. Trong lễ kính có tán thán, có cúng dường, có sám hối, cho đến có hồi hướng. Đó là viên dung. Chỗ tôi của quý vị vẫn là lễ kính chư Phật. Tu học Phật Pháp Đại Thừa, Pháp nào cũng như vậy. Đem lục độ mà nói một cách thông thường, chúng ta học bố thí, đây là tứ bậc. Trong tu bố thí có trì giới, trì giới này chính là phương pháp. Quý vị có phương pháp bố thí, có trình tự, có tâm kiên nhẫn, trong đó có tinh tấn, có thiền định, có bát nhã, đó là thuộc viên dung. Tóm lại mà nói, đều dùng trong pháp môn bố thí. Bố thí là thứ bậc, trong đó bao nhiếp những cái khác, đó là viên dung. Cho nên nói viên dung không trở ngại thứ bậc, thứ bậc không trở ngại viên dung. Đây là hạnh Bồ Tát, đây là phương tiện bất tư nghị. Nói phương tiện bất tư nghị, trong đây có cạn có sâu. Cạn thì chúng ta có thể lý giải, chúng ta có thể học tập. Sâu thì không có cách nào để lý giải, chúng ta bây giờ cũng học không tới. Nhưng từ cạn mà có sâu, đây là một hành trình. Cho nên chúng ta muốn thiện nhập, nhất định phải bắt đầu từ lễ kính. Đây cũng là cách dạy người thành kính. Ở trong văn sao của Đại sư Ấn Quang, Ngài nói một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Nếu chúng ta học Phật không có tâm thành kính, quý vị có nỗ lực, có chăm chỉ, học từ đây đến già cũng không nhập vào pháp môn đó. Quý vị còn chưa có chỗ nhập. Ngày ngày đọc kinh, ngày ngày vì người giảng kinh cũng chưa có chỗ nhập. Chỗ nhập là chỗ nào? Nói một cách rõ ràng chính là khai ngộ. Quý vị không khai ngộ, vì sao không khai ngộ được? Vì quý vị bị chướng ngại, tập khí phiền não ngăn che cửa giác của quý vị. Vì sao thành kính thì được giác ngộ vậy? Thành kính hoàn toàn đối trị được phiền não. Phiền não của chúng ta bắt chúng ta không thành, không kính. Thành kính chính là phương pháp tốt nhất để đối trị tập khí phiền não. Cho nên điều kiện học Phật đầu tiên chính là dùng tâm chân thành đối nhân xử thế. Tâm chân thành đối với người, tâm chân thành đối với mình. Nhưng nghĩa của hai chữ chân thành chúng ta lại không hiểu. Chúng ta tự cho rằng tôi đã rất chân thành. Có phải là tiêu chuẩn chân thành mà Phật Bồ Tát nói chăng? Chúng ta tự cho rằng đã chân thành rồi, không được. Không phải tiêu chuẩn mà Phật nói. Vì sao vậy? Vì quý vị có cái tự cho rằng ở trong đó. đó là phàm phu trong lục đạo. Tuy có trí huệ thông minh mà không đạt được chánh giác. Đạo lý chính là ở đây. Cho nên Phật Pháp A-la-hán mới gọi là chánh giác. Không thể chứng được A-la-hán thì không thể gọi là chánh giác. Chúng ta thử nghĩ xem, tiêu chuẩn của tà và chánh là gì? Chính là ngã chấp. Chỉ cần có ngã thì không đạt được chánh giác. Quý vị còn có ngã, vô ngã. Ai vô ngã? Tôi vô ngã rồi, vẫn còn có một cái tôi. Vẫn không chứng được. Hay nói đúng hơn, khái niệm ngã và vô ngã này đều dứt sạch, quý vị mới có thể chứng được chánh giác. Trong Kinh Kim Cang nói tiêu chuẩn cho chúng ta: không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng người thọ, quý vị mới chứng được chánh giác. Việc này khó đấy. Chúng ta khởi tâm động niệm đều có cái tôi. Ai khởi tâm, ai động niệm? Tôi. Cửa ải này khó đột phá được. Phật đã nói rất nhiều phương pháp vậy chúng ta đột phá cửa ải này. Thật sự là rất khó. Phương pháp của Đại Thừa thật sự là phương tiện cao minh hơn so với Tiểu Thừa. Phương pháp của Đại Thừa dạy chúng ta khởi tâm động niệm đều vì người khác, không nên nghĩ cho chính mình. Như vậy dần dần quên mất cái tôi. Phương pháp này rất hay. Phương pháp trong Kinh Bát Nhã nói là lớn mà dần dần hóa thành không. Cũng là dùng phương thức này. Tuyệt đối không nghĩ cho chính mình, niệm niệm luôn nghĩ đến người khác. Tâm lượng này lớn mà dần dần hóa thành không. Đạo lý này trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa, cư sĩ Giang Chỉ Nông cũng nói rất nhiều, nói rất kỹ. Cho nên mở rộng tâm lượng. Buông bỏ phân biệt chấp trước. Trong sự chấp trước nghiêm trọng nhất là ngã chấp. Ngã rốt cuộc là gì vậy? Tướng Tông nói rất hay, là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ai. Bốn phiền não lớn thường theo với nhau. Bốn phiền não lớn này tạo thành một cái ngã. Ngã chính là bốn phiền não lớn. Phật dạy cho chúng ta dùng phương pháp lễ kính. Lễ kính chư Phật. Ai là chư Phật? Tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Hữu tình chúng sanh đều là chư Phật, vô tình chúng sanh đều là chư Phật. Hữu tình chúng sanh có Phật tánh, vô tình chúng sanh có Pháp tánh. Tự tánh bất tư nghị, Phật tánh và Pháp tánh đều là tự tánh. Cho nên trong hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta, tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Tâm thành kính của quý vị tự nhiên sanh ra. Vì sao thế? Vì đối diện chư Phật. Chư Phật quý mến quý vị, tán thán quý vị, quý vị cung kính. Chư Phật không thích quý vị, mắng quý vị vẫn phải cung kính. Họ là Phật, họ dạy ta. Cho nên ý của Phật đều là thiện ý, tâm của Phật là thiện tâm. Chính vì ta có lỗi lầm, họ mới dạy ta. Chúng ta có thể lãnh hội được ý nghĩa này chăng? Chúng ta sống trên thế gian này, thường gặp người ác, oan gia trái chủ, thì đây là việc mà luận, việc rất thô thiển. Chúng ta mê thất tự tánh, không phải chỉ mới một ngày, không phải chỉ mới một đời, mà kiếp lâu xa về trước cho đến nay chúng ta đã mê thất tự tánh. Mê thất tự tánh luân lạc trong sáu đường. Sáu đường thật sự mà nói, đến thì rất dễ, nhưng ra được thì rất khó. Chúng ta không cẩn thận thì luân lạc ở trong đó. Trong đó càng ngày càng mê càng sâu, mê mà không giác. Cùng chúng sanh trong lục đạo kết ân oán vô số kể. Nói lời thật lòng, cùng kết ân đức với mọi người là giả dối, oán thù là thật. Ân sẽ biến thành thù. Chúng ta cần phải hiểu được. Còn có đòi nợ, trả nợ, không bao giờ dứt, vĩnh viễn dính mắc không sạch hết được. Bây giờ chúng ta làm là chân tướng sự việc này. Phật dạy cho chúng ta phương pháp thoát ly khỏi dính mắc, vượt qua luân hồi, là thành kính, lễ kính chư Phật. Thật sự có thể làm được điều này thì có thể thoát ly ra khỏi lục đạo luân hồi. Vấn đề là tâm thành kính của quý vị có phải là phát tâm chân thật không? Tịnh nghiệp tam phước, tôi đã nói qua với mọi người rồi. Hiếu dưỡng cha mẹ, ai là cha mẹ của ta? Quý vị xác định cha mẹ bây giờ là đời này sanh ra ta, quý vị đối với họ hết lòng hiếu dưỡng. Giải quyết không xong vấn đề sanh tử, không giải quyết được vấn đề ân oán nợ nần đã kết với tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp, vấn đề này không giải quyết được. Làm thế nào mới có thể giải quyết được? Tất cả chúng sanh chính là cha mẹ của ta. Nếu ta tận hết lòng hiếu dưỡng, vấn đề này giải quyết được rồi. Chúng ta lễ kính chư Phật. Quý vị chỉ biết lễ kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà thì không giải quyết được vấn đề. Tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Vấn đề được giải quyết. Gặp người ác đối đãi quý vị chính là cha mẹ đối đãi với ta, là chư Phật đối đãi với ta. Ta nhất định có lỗi. Ta không có lỗi. Cha mẹ, thầy tổ làm sao có thể la rầy ta chứ, trừng phạt ta được. Nhất định là có lỗi. Ta bây giờ không có lỗi. Bây giờ không có lỗi này chính là lỗi. Là lỗi gì? Ngu si là lỗi. Thành kiến là lỗi. Kiêu mạn là lỗi. Tham ái là lỗi. Đâu đâu mà chẳng phải lỗi chứ. Chỉ cần quý vị có cái tôi, tứ đại phiền não này đều là lỗi. Cha mẹ nên giáo huấn quý vị. Thầy tổ nên trách phạt quý vị. Họ đâu có sai, đâu có lỗi. Lỗi đều là do mình. Mười nguyện của Ngài Phổ Hiền chúng ta đều biết là pháp thân đại sĩ tu học. Pháp thân đại sĩ là chánh tu. Chúng ta thời nay là học tập lệch lạc. Những vị đó là học sinh chính khóa. Chúng ta là lớp dự bị. Chúng ta là lớp dự bị. Họ là lớp chính. Do đó chúng ta chỉ cần tu học tùy theo phần, tùy theo sức lực. Tu học nhất định cần phải thực hành. Nếu không thể nhìn tất cả chúng sanh là cha mẹ mình, là chư Phật Như Lai, thì cánh cửa Phổ Hiền hạnh nguyện này không vào được. Vậy quý vị đến bên lề cũng không chạm được. Vì sao? Chữ Phổ này còn chưa làm được. Quý vị học 10 điều này cũng chính là tu lễ kính chư Phật, cũng tu xưng tán Như Lai, cũng tu quán tu cúng dường. Cái gì quý vị đều tu, quý vị nhất định không phải Phổ Hiền hạnh. Vì sao không phải là Phổ Hiền hạnh chứ? Vì đó là thiện hạnh trong pháp thế gian. Quả báo là thiện báo, phước báo trong lục đạo. Vì sao quý vị tu không phải Phổ Hiền hạnh? Vì quý vị không có tâm Phổ Hiền. Tâm của quý vị không thiện, tâm lượng rất nhỏ. Cả ngày đến tối đều là thị phi nhân ngã, phạm vi rất nhỏ. Cho nên quý vị không phải Phổ Hiền hạnh. Phổ Hiền gọi là đại hạnh, tâm lượng rộng lớn. Tâm lượng rộng lớn chính là tất cả chúng sanh là cha mẹ ta, tất cả chúng sanh là chư Phật. Tâm lượng này, lý niệm này, cái mà họ tu đó chính là hạnh Phổ Hiền. Chúng ta cần phải hỏi, ai có được tâm lượng này? Là Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài không còn chướng ngại, không còn kiến tư phiền não, phân biệt chấp trước đoạn sạch rồi, trần sa phiền não không có, vô minh cũng phá một bậc. Đây là chứng được Pháp Thân. Pháp Thân là cái gì? Là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là cái gì? Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ ta, là chư Phật Như Lai. Đây là thấy được chân tướng. Chúng ta không thấy được, nói cách nào quý vị cũng không tin, đến chết cũng không thừa nhận. Vậy thì vô phương cứu chữa, quý vị làm sao có thể nhập môn được đây? Phật và Bồ Tát biết được, quý vị căn bản không thể thừa nhận, cho nên cũng không muốn nói cho quý vị nữa. Nói cho quý vị cái gì? Nói cho quý vị ngũ giới thập thiện, quý vị sẽ gật đầu, quý vị sẽ tin. Quý vị không nhập vào cảnh giới này thì không nói cho quý vị biết. Thí dụ kẻ cùng tử trong kinh Pháp Hoa, thí dụ rất hay. Lúc trước thầy Lý Bỉnh Nam giảng kinh Hoa Nghiêm, vậy chúng ta phải thay đổi tâm, phải sửa đổi tâm. Ngài thường nói thay đổi tâm. Ý câu này rất sâu xa, rất đáng được nghiền ngẫm. Tâm hành của chúng ta hiện nay là gì? Là tự tư tự lợi. Chúng ta phải phản tỉnh, phải kiểm điểm, thật là tự tư tự lợi. Có người hỏi, từ đâu mà Ngài thấy được tự tư tự lợi vậy? Thật sự mà nói, lúc nào cũng đều có thể nhận ra. Ăn đồ ăn thì chọn đồ ăn ngon, không phải là tự tư tự lợi ư? Bất luận ở chỗ nào cũng đều muốn chiếm lợi ích của người, một chút thiệt thòi cũng không chịu thua. Hoàn toàn hiển lộ ra, tự mình còn không biết. Học Phật Pháp cũng muốn tranh giành đứng trước người, đốt một nén hương còn muốn đốt nén đầu tiên, không chịu đứng sau người. Cho nên hãy suy xét tứ đại phiền não mà Phật đã nói, mọi thời khắc đều bộc lộ ra bên ngoài. Đầu óc bình tĩnh một chút thì sẽ nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Cái này cần phải buông bỏ. Không buông bỏ, cửa Phật tuy rộng lớn nhưng quý vị vẫn không bước vào được. Không những không vào được, cửa ở đâu quý vị cũng tìm không được, không thể nào vào được cửa đó. Câu nói này rất có ý nghĩa. Phật dạy cho chúng ta phương pháp thù thắng. Phương pháp Nho Gia dạy cho chúng ta cũng tuyệt diệu. Nho Gia dạy người ở trên sự hành trì tự ti mà tôn kính người. Đây là lễ. Tinh thần của lễ chính là câu nói này. Mình luôn luôn ở phía dưới, tôn sùng người lên. Cho nên hàng phục được phiền não. Nho Gia tuy không có đoạn phiền não, phiền não của Nho Gia có thể hàng phục dừng lại được. Chính là tâm hạnh như vậy mới có thể đem phiền não hàng phục được. Chúng ta nếu ngay cả điểm này còn làm không được, đến đâu cũng tranh đứng trước người khác thì hỏng rồi. Háo cường háo thắng, háo danh háo lợi, thời nay mọi người gọi là cạnh tranh. Làm như không cạnh tranh thì không sống được nữa ấy. Hiện nay có một quan niệm nhầm lẫn như vậy. Đây là tâm luân hồi. Cuộc sống hành trì, khởi tâm động niệm, lời nói tạo ta, đều là nghiệp luân hồi. Tâm luân hồi tạo ra nghiệp luân hồi. Niệm Phật vẫn là nghiệp luân hồi. Vì sao vậy? Vì dùng tâm luân hồi niệm Phật. Dùng tâm luân hồi tu mười đại nguyện vương. Cho nên kết quả của người đó là biến thành nghiệp luân hồi, thiện nghiệp trong luân hồi. Trong luân hồi được phước báo, làm đi làm lại cũng không thoát ra được sáu nẻo luân hồi. Nguyên nhân vì sao? Vì không có trí huệ. Thiên dương không những có trí tuệ mà còn có trí tuệ bất tư nghị. Cho nên Ngài mới có thể nhập pháp giới, nhập vào nhất chân pháp giới. Chúng ta ngay cả trí tuệ cũng không có. Trí huệ từ đâu mà có? Tối hôm qua chúng tôi được mời đến dự hội tọa đàm của Hồi giáo. Tôi đã nói rất rõ ràng, trí huệ từ trong thiền định mà có. Cái gì gọi là thiền định? Nhất định phải làm cho rõ ràng. Thiền nhất định không chịu bị mê hoặc bởi cảnh giới bên ngoài. Đây là thiền. Trên thực tế chính là hai câu nói trong Kinh Kim Cang: không dính mắc bởi tướng, như như bất động. Không dính mắc bởi tướng chính là thiền, như như bất động chính là định. Đại sư Huệ Năng nói đều căn cứ vào câu nói này của Kinh Kim Cang. Chúng ta dùng lời bây giờ mà nói, người xưa nói ngoài không chấp tướng, trong không động tâm. Bây giờ chúng ta nói bên ngoài không bị mê hoặc. Trong tâm không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là định. Tiếp xúc cảnh giới bên ngoài tuyệt đối không được bị nó mê hoặc. Chính là không khởi tâm, không động niệm. Hai câu này đối với mê hoặc bên ngoài mà nói, bị mê hoặc bởi danh gian lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Quý vị tiếp xúc không nên phân biệt, không chấp trước là thiện. Trong lòng không khởi tâm, không động niệm, đây là định. Thiền định phải tu từ đâu? Thiền định tu ở trong cuộc sống. Tu ở lục căn, tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài. Đơn giản chính là tu, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Quý vị chỉ cần làm bốn câu như vậy, đó chính là thiền định chân thật. Quý vị có thiền định sanh trí huệ. Trí tuệ giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề gì? Giải quyết vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống có vấn đề gì chăng? Cuộc sống ngày nay của chúng ta rất phiền não, lo âu, buồn khổ. Chúng ta bây giờ đang sống trong những ngày này. Cuộc sống của Phật Bồ Tát rất tự tại. Cuộc sống của quý ngài là trí tuệ tột đỉnh. Là tự tại chân thật. Đời sống của quý ngài là đời sống trí tuệ tự tại. Đời sống của chúng ta ngày nay là đời sống gì? Giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề của cuộc sống. Vấn đề sanh tử cũng là vấn đề của cuộc sống. Đoạn trừ phiền não, khai mở trí huệ vẫn là vấn đề cuộc sống. Vấn đề nào lìa khỏi cuộc sống của chúng ta chứ? Cho nên học Phật Pháp thật là hữu hiệu. Cái gì gọi là lợi ích chân thật? Là cái có quan hệ mật thiết với cuộc sống của chúng ta. Thiện nhập thật sự mà nói chính là thiện nhập vào cảnh giới của Phật. Chúng ta từ đây về sau sống đời sống của Phật Bồ Tát, tự tại tùy duyên. Hai chữ tùy duyên này chúng ta biết đến, chúng ta cũng biết đọc, cũng thường nói. Nghĩa chân thật của chữ tùy duyên rất khó. Ý của nó sâu rộng vô tận. Cảnh giới cũng lại như vậy. Ý nghĩa nông cạn chúng ta có thể lãnh hội được mấy phần. Nghĩa sâu hơn một bậc thì chúng ta không hiểu được. Huống gì tùy duyên. Chúng ta ngày nay thường nói tùy duyên sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Tùy duyên của chư Phật Bồ Tát cùng với cái tùy duyên của chúng ta không giống nhau. Ý nghĩa tùy duyên rất gần với ý nghĩa thăng thuận. Tôi nhớ phần trước đã có nói về hiếu thuận. Chúng ta lấy ví dụ vua Thuận thời xưa. Hiếu thuận của vua Thuận là thuận theo cha mẹ. Người xưa nói rất hay: tùy thuận pháp tánh, không phải tùy thuận tình thức. Ý của cha mẹ ngài biểu ngài chết sớm đi. Nếu vua tùy thuận ý cha mẹ mà chết, đây chẳng phải là hại cha mẹ sao? Trong lịch sử ai ai cũng đều mắng cha mẹ ngài. Đây là hiếu thuận chăng? Cho nên vua tùy thuận theo tánh đức. Tùy duyên cũng lại như vậy, không phải tùy thuận nhân tình, phải tùy thuận tánh đức. Ý này người bình thường không hiểu được. Người bình thường thấy tùy duyên, tùy thuận, thực ra mà nói hiểu sai ý nghĩa. Làm thế nào để hiểu được Như Lai chân thật nghĩa? Cho nên vua Thuận rất thông minh, vua thật sự hiểu được. Cha mẹ muốn giết ông, nếu thật sự bị cha mẹ giết, cha mẹ sẽ bị nguyền rủa, tạo tội nghiệp vô lượng vô biên. Gần chỗ vua ở có một cái giếng khô, vua sớm đã nghĩ đến, rất có thể một ngày nào đó sẽ đến đây, bị cha mẹ ông cố tình hoặc vô ý xô đẩy xuống giếng không chừng, đem ông chôn sống ở trong đó. Cho nên ông đã sớm đào một cái hang ở đáy giếng, đào một cái hang để đi ra ngoài, ông đã dự bị sẵn rồi. Quả nhiên không sai, có một ngày ông bị xô xuống giếng. Cha mẹ của vua ở trên lấy đất đá thả xuống lấp lại, chôn vua dưới đó. Đâu biết rằng ông từ hang bên cạnh bỏ chạy rồi. Không bao lâu ông lại xuất hiện. Đây gọi là hang thuận, đây gọi là tùy duyên. Ngày ngày luôn nghĩ cha mẹ không có lỗi, mình có lỗi, tại sao mình không thể làm niềm vui cho cha mẹ? Cho nên vua chỉ thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người. Ngày ngày luôn sửa lỗi. Như vậy cuối cùng cũng khiến cho cha mẹ hồi tâm chuyển ý, thật sự thương ông, thật sự yêu thương ông. Sự tu hành của ông thành công rồi. Quý vị cần hiểu được, đây là nhân tố thành công đầu tiên của ông, chính là chỉ biết lỗi mình mà không thấy lỗi của cha mẹ. Những việc làm của cha mẹ đều là đúng. Bí quyết thành công của ông là ở đó. Cho nên chúng ta ngày nay tu hành muốn thành công, vừa thuận rất đáng để cho chúng ta học hỏi, rất đáng để cho chúng ta noi theo. Chúng ta cùng với tất cả mọi người trong xã hội sống chung với nhau. Vì sao người đối ta tốt, vì sao người đối với ta không tốt? Người đối với ta tốt không cần đắc ý, người đối với ta không tốt cũng không cần phiền não. Quý vị nhất định phải tìm được nguyên nhân của nó. Chúng ta nhất định phải sửa cũ đổi mới. Chư Phật Bồ Tát sở dĩ có thể thành Phật, sở dĩ có thể thành Bồ Tát. Khổng Lão Phu Tử nói rất hay, dạy học sửa lỗi. Có lỗi thì phải sửa đổi. nhiệm vụ dạy học, khuyến hóa chúng sanh. Ngày nay chúng ta có thể lãnh hội được là công đức bậc nhất của thế xuất thế chàng. Có thể hóa giải mọi bất hòa của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Chỉ có phương pháp dạy học này chúng sanh dù sao cũng là chúng sanh. Vô lượng kiếp đến nay bị tập khí phiền não che đậy thật tánh. Đều là tự tư tự lợi. Những việc đã làm đều là tổn hại đến người và lợi cho mình. Kỳ thực, tổn hại đến người nhất định sẽ hại đến mình. Sao có thể lợi cho mình được? Kết ân oán, kết thù hận với mọi người. Cho nên họ là tự hại mình chứ không phải tự lợi. Nói tự lợi đó là sai lầm, tự hại mình là đúng. Chúng ta biết nhân quả thông ba đời, nhất định không phải giả. Phật nói giảng pháp đều không, nhân quả bất không. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này. Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay, nếu người thật tu đạo thì không thấy lỗi của thế gian. Phạm vi của Ngài rất lớn. Thế gian không phải chỉ cho người, mà là tất cả mọi người, mọi sự vật đều không có lỗi. Tế cư sĩ kể câu chuyện cho chúng ta nghe. Người xuất gia luôn ở trong đạo tràng này, vì đó nói nửa đêm 1-2 giờ quỷ xuất hiện, mặt đen răng nanh dọa chết người. Quỷ có lỗi chăng? Không có lỗi. Quỷ đến dọa tôi vì sao không dọa người khác? Nhất định là tôi có lỗi. Quỷ không có lỗi. Chúng ta có thể nghĩ như vậy, hối cải để làm người mới. Những con quỷ này đều biến thành thần hộ pháp, chúng bảo vệ ta. Chúng sẽ không đem bạn đuổi xuống núi. Sẽ đem bạn đuổi xuống núi nguyên nhân vì sao? Vì quý vị có lỗi không chịu sửa đổi. Cho nên quý vị bị quỷ đuổi xuống núi. Đuổi xuống núi còn không biết phản tỉnh, còn không hiểu được mà quay đầu. Vậy đời này của quý vị không hy vọng. Quý vị nhất định vẫn còn luân hồi, nhất định vẫn còn đọa lạc. Biết lỗi phải sửa đổi. Nhìn thấy lỗi của người khác chính là lỗi của mình. Tôi đâu có lỗi chứ, người khác đều không tốt. Vậy chính là lỗi của chính quý vị. Mình không có lỗi, nhất định nhìn không ra người khác có lỗi. Đạo lý này rất sâu. Kỳ thực, lúc tôi đang giảng kinh từng nói, không phải không nói, nhất là trong kinh Hoa Nghiêm, phàm phu người tu hành chính là một mình mình. Thiện tài đồng tử thể hiện ra cho chúng ta thấy, ngoài mình ra, tất cả mọi người đều là chư Phật Như Lai, Bồ Tát thị hiện. đều là rèn luyện mình. Người thiện là Phật Bồ Tát, người ác vẫn là Phật Bồ Tát. Người thiện khuyến khích chúng ta tu thiện, người ác trừng phạt lỗi của chúng ta. Đó đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Và trong khi triển khai Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy được đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Đều là thầy, đều là thiện tri thức. Học sinh phàm phu chính là một mình ta mà thôi. Chúng ta có thể đem quan niệm này sửa đổi trở lại, chính là đổi tâm mà thầy Lý đã nói. Thay đổi tư tưởng, thay đổi quan niệm, chúng ta mới được cứu. Đâu đâu cũng cho rằng mình được, người khác không được. Mình thiện, người khác không thiện, người này không được cứu. Trong kinh Phật thường nói nhất xiển đề. Nhất xiển đề là gì? Nhất xiển đề chính là người như vậy. Nhất xiển đề cũng có thể chính là mình. Chúng ta phải đến bao giờ tụng kinh, nghe kinh mới có thể thật sự giác ngộ, thật sự tỉnh giác. Duy chỉ có thật sự tỉnh giác mới thật sự tu định tu tuệ, định tuệ cùng học. Tuệ là gì? Là hiểu rõ thông suốt. Định là như như bất động. Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên đều là như vậy. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Ở trong mọi cảnh duyên hoàn cảnh, tuy không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, đây là tu thiền định. Đã ở trong thiền định thì cảnh giới bên ngoài không phải không rõ ràng, không phải không hiểu. Không phải nói tôi không biết, không chấp trước thì nhìn thấy đồ vật không rõ ràng. Không có đạo lý này, vẫn là nhìn thấy được rất rõ ràng. Không phân biệt, không chấp trước, không phải nghe không rõ mà nghe được rất rõ. Thấy được rõ ràng, nghe được rõ ràng, đó là trí huệ. Tuệ là hiểu rõ thông suốt. Nhưng thật sự không có phân biệt chấp trước. Không có phân biệt chấp trước mới thật sự hiểu rõ thông suốt. Nhà Phật thường nói, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Tịch chiếu là đồng thời với nhau, không có trước sau. Tịch chính là không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Chiếu chính là tất cả đều rõ ràng, tất cả đều minh bạch. Chiếu là tuệ. Cho nên cuộc sống của chúng ta là gì? Cuộc sống là định huệ cùng học. Tu ở đâu? Không phải tu trong thiền đường. Không phải tu trong niệm Phật đường. Không phải tu ở trong giảng đường. Mọi lúc, mọi nơi đều là đạo tràng. Pháp giới hư không là đạo tràng. Tất cả chúng sanh là nơi rèn luyện của chúng ta. Đây gọi là thật tu hành. Tu hành trong Pháp Đại Thừa, trọng thực chất không trọng hình thức. Tôi cũng không ngờ được. Ngày hôm ấy, lúc tôi với ông Nạp Đường là tổng thống mới bây giờ gặp mặt nhau, ông ta có thể nói ra những câu này. Chúng tôi từ trong đáy lòng kính phục ông ta. Ông ta nói với tôi, trong các tôn giáo ông ta kính phục nhất là Phật giáo. Phật giáo trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Ông ta là một người rất thành thạo. Ông ta thật sự hiểu rõ. Câu nói này là câu nói thật. Rất nhiều người tu hành lâu năm không nói ra được câu nói này. Trong những người tu hành, tôi chỉ nghe hai người nói qua với tôi. Trước kia Đại sư Chương Gia nói qua với tôi. Trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Về sau tôi gặp cư sĩ Quang Niệm Tổ, ông ta nói qua. Ngoài hai người này ra, tôi không nghe được người khác nói với tôi câu nói này. Đây thật sự đã hiểu thế nào là tu hành. Đệ tử nhà Phật phần lớn đều không hiểu rõ, đều nghiêng về xem trọng nghi lễ quy tắc trên hình thức bên ngoài. Loại hình thức nghi lễ quy tắc này dù có làm tốt hay viên mãn đến đâu thì tâm và hành cũng không tương ưng với nhau. Chúng ta thông thường nhìn thấy làm rất tốt, pháp hội này rất thù thắng, chúng ta tán thán, quỷ thần coi thường. Tỷ cư sĩ nói rất đáng để cho chúng ta cảnh giác. Vì đó nói những con quỷ đó từ trong địa ngục ra đây, nói với bà ta rằng bà đối với những vị pháp sư xuất gia không nên cung kính. Họ đều không phải là người tu hành chân thật, đều phải bị đẩy xuống núi. Tế cư sĩ vì mình là một cư sĩ, lẻ loi một mình là một cái miếu, đem nó hồi phục lại, không có người xuất gia ở không được. Nhất định phải có một người, chỉ cần người xuất gia đi lên, vì đó đều cung kính lễ bái, chân thành muốn giữ người đó ở trong đó. Hy vọng trên núi có người xuất gia. Chúng ta từ trong lời lẽ, biểu cảm của vị đó thì lĩnh hội được. Vị đó là cung kính chân thành, nhưng quỷ thần quay thường. Quỷ thần ngược lại tôn kính vị đó. Vị đó không có tâm nghĩ cho riêng mình, hoàn toàn vì đạo tràng, vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Không vì mình, vì tâm ích kỷ của mình, quỷ thần hỗ trì vị đó. Cho nên những người này ở trên núi không có đạo tâm thì ở không được, bị quỷ thần đuổi đi. Nhất định là quỷ thần chứ không phải Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đại từ đại bi sẽ không đuổi quý vị đi. Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh bình đẳng, người thiện người ác bình đẳng mà đối đãi, tuyệt đối sẽ không khởi tâm động niệm. Các ngài không phải phàm phu, nhưng quỷ thần là phàm phu. Quỷ thần công phu không tới nơi. Hay nói cách khác, phiền não còn chưa đoạn sạch. Nhìn thấy quý vị thật sự tu hành, rất thích, cung kính quý vị. Nhìn thấy quý vị giả tâm tu hành, coi thường quý vị, phải chỉnh đốn quý vị, phải trừng phạt quý vị. Quý thần đang trừng phạt, chứ không phải Phật Bồ Tát. Cho nên bà đến nơi này, mấy ngày qua nói cho chúng ta những công án này, rất đáng để cho chúng ta cảnh giác. Chúng ta nhất định phải chăm chỉ nỗ lực tu học. Phần trước cảm ơn thiền chúng ta đã đọc qua. Ngẩng đầu ba thứ có thần linh. Không chỉ như vậy, Phật ở trong kinh nói với chúng ta, mỗi người đều có hai vị thần ngày và đêm luôn theo quý vị. Ở trong kinh nói hai vị thần này, tên của họ là đồng sanh đồng danh. Họ cùng với quý vị sanh ra, cùng tên với quý vị. Hai vị thần này sống ở đâu? Sống ở trên hai vai quý vị. Cho nên quý vị bất luận ở nơi nào, họ đều theo quý vị đến đó. Quý vị khởi tâm động niệm, thiện niệm ác niệm, họ sẽ hướng ra ngoài mà báo cáo. Đây là Phật nói ở trong kinh, Phật không có vọng ngữ. Chúng ta ở trong lục đạo, những vị quản lý công việc ở lục đạo này là thiên thần. Họ mỗi hai tháng, chính là gặp ngày canh thân một ngày này, mỗi hai tháng họ lên đó, đem những khởi tâm động niệm ác thiện trong hai tháng đó phải báo cáo cho thiên thần. Chúng ta nghe lời này, tin hay không tin, đây là thật hay giả? Chúng ta rất tin. Các bậc cổ thánh tiên hiền giáo hóa chúng sanh có rất nhiều phương pháp, tuyệt đối không dùng phương pháp này để lừa chúng ta, dọa nạt chúng ta, không đâu, nhất định là sự thật. Cho nên có thiên thần đang giám sát, có quỷ thần đang xem xét. Chúng ta khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động không nên cho rằng không có người biết. Người biết quá nhiều quá nhiều. Cho nên lúc ở một mình cũng nên cẩn thận. Thật sự mà nói, đây là một bài học rất quan trọng. Độc là một mình, không có người thấy. Không có người nhìn thấy, chúng ta biết Phật Bồ Tát thấy được, quỷ thần thấy được. Cũng không thể tùy tiện, cũng phải cẩn thận. Hôm nay chúng ta giảng đến đây thôi.